Đài Paris RFI tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp, Thu Hằng, Trọng Nghĩa, Mai Vân, Thụy My, Anh Vũ và Đức Tâm xin kính chào quý thính giả. Ngay sau đây là bản tin ngày 13 tháng Giêng năm 2016. Việt Nam tố cáo Trung Quốc nói dối trong vấn đề an toàn hàng không trên Biển Đông. Tehran thả 10 thủ trụ Mỹ đi nhầm vào hải phận Iran. Đức dự trù đẩy mạnh việc trục xuất người nước ngoài phạm pháp. Mỗi ngày một sự kiện, Philippines củng cố vị trí đầu cầu trong chiến lược Biển Đông của Mỹ. Theo Tổng thống Obama, nước Mỹ chưa bao giờ mạnh như hiện nay. RFI phỏng vấn nhà báo Phạm Trần từ thủ đô Washington. Kính thưa quý vị, khẩu chiến giữa Hà Nội và Bắc Kinh liên quan đến tính chất nguy hiểm của các chuyến bay của Trung Quốc tại khu vực Biển Đông ngày càng gay gắt. Vào hôm qua, Bộ Ngoại giao Việt Nam đã chính thức bác bỏ những lập luận sai trái mà Trung Quốc đưa ra một hôm trước về việc liên tiếp điều phi cơ dân sự ra thử nghiệm phi đạo trên đá chữ thập thuộc vùng quần đảo Trường Sa.
Trong bản tuyên bố được truyền đi tối hôm qua, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Việt Nam ông Lê Hải Bình đã phản bác từng điểm một trong phát biểu ngày 11 tháng Giêng của người đồng cấp Trung Quốc Hồng Lỗi về tuyên bố của Bắc Kinh cho rằng đã thông báo cho các cơ quan chức năng Việt Nam về các chuyến bay ngay từ ngày 28 tháng 12 nhưng không nhận được câu trả lời. Ông Lê Hải Bình khẳng định rằng cơ quan không lưu FIA Hồ Chí Minh của Việt Nam đã xin trích, không hề nhận được bất kỳ thông báo nào của Trung Quốc về kế hoạch bay như họ nói. Ngoài ra, cũng theo phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Việt Nam, ngày 30 tháng 12 vừa qua, khi được đại diện Đại sứ quán Trung Quốc ở Hà Nội thông báo về việc Bắc Kinh sẽ dùng phi cơ dân sự thực hiện các chuyến bay ra đá chữ thập, Việt Nam đã xin trích, ngay lập tức phản đối và yêu cầu Trung Quốc hủy bỏ hành động này. Đối với Việt Nam, việc Trung Quốc xác định rằng các chuyến bay ra đá chữ thập là hoạt động hàng không quốc gia, điều đó chỉ nhằm áp đặt yêu sách chủ quyền phi lý của Trung Quốc đối với quần đảo Trường Sa và vi phạm nghiêm trọng chủ quyền của Việt Nam. Theo báo chí trong nước, các hành động nguy hiểm của Trung Quốc đối với hoạt động bay trong khu vực không chỉ giới hạn trong 3 chuyến bay đến đá chữ thập. Trong một thông báo ngày 8 tháng Giêng được gửi đến Tổ chức Hàng không Dân sự Quốc tế, Cục Hàng không Việt Nam ghi nhận là riêng trong thời gian từ mùng 1 cho đến mùng 8 tháng Giêng vừa qua, Trung Quốc đã thực hiện 46 chuyến bay vào vùng thông báo bay Hồ Chí Minh. Tên tiếng Anh là FIA Hồ Chí Minh mà không thông báo, qua đó đe dọa an toàn và ảnh hưởng nghiêm trọng đến các hoạt động bay trong khu vực.
Về quan hệ Bắc Triều Tiên và Hàn Quốc, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc ngày hôm nay cho biết là quân đội nước này đã bắn cảnh cáo một vật thể tình nghi là một chiếc máy bay do thám không người lái của Bắc Triều Tiên. Vật thể này đã bay vào bên trong lãnh thổ Hàn Quốc khoảng vài chục thước.
Theo hãng tin Pháp AFP, sự cố đã xảy ra gần một chốt quan sát quân sự vùng núi Doha, cách Seoul gần 150 cây số về phía bắc. Lực lượng Hàn Quốc thoạt đầu đã phản ứng bằng cách cảnh cáo qua loa phóng thanh trước khi bắn cảnh cáo. Vật thể lạ, theo Bộ Quốc phòng Hàn Quốc, ngay sau đó đã bay ngược về phía bắc. Hãng thông tấn Hàn Quốc Yonhap cho biết thêm chi tiết là lính Hàn Quốc đã sử dụng đại liên và bắn gần 20 viên đạn. Sự cố xảy ra trong lúc mà tình hình bán đảo Triều Tiên rất căng thẳng sau vụ thử hạt nhân ngày 6 tháng Giêng của Bình Nhưỡng, khiến quốc tế nghiên cứu các biện pháp trừng phạt mới, còn Seoul thì đơn phương mở lại chiến dịch tuyên truyền bằng loa phóng thanh ở vùng biên giới. Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye vào hôm nay đã thúc giục cộng đồng quốc tế đáp trả một cách rất nghiêm khắc vụ thử nghiệm hạt nhân lần thứ tư này. Bà cũng đặt Bắc Kinh trước trách nhiệm của mình. Trong cuộc họp báo đầu năm, bà Park Geun-hye đã xem vụ thử nghiệm nói trên là một hành vi khiêu khích và một thách thức không thể chấp nhận được đối với an ninh và hòa bình chung. Tổng thống Hàn Quốc thúc giục quốc tế phải hành động. Bà Park Geun-hye nói thêm là Trung Quốc, người đứng đầu cho Bình Nhưỡng, có một vai trò quan trọng ở Liên Hiệp Quốc. và bà nhắn nhủ Bắc Kinh là đã đến lúc phải vượt qua lời nói để hành động. Còn tại Washington vào hôm qua, thì Hạ viện Mỹ đã hầu như nhất trí thông qua việc trừng phạt nghiêm ngặt hơn Bắc Triều Tiên theo mô hình trừng phạt Iran. Các biện pháp còn phải được Thượng viện thông qua, nhắm vào việc mở rộng trừng phạt đối với cá nhân và tổ chức nước ngoài hỗ trợ giúp đỡ Bắc Triều Tiên có được vũ khí tiêu diệt hàng loạt, trang thiết bị quân sự và cả hàng xà xí mà giai cấp lãnh đạo Bắc Triều Tiên tìm cách nhập vào.
Vẫn tại Bắc Triều Tiên, Bình Nhưỡng công bố phóng thành công một tên lửa đạn đạo từ tàu ngầm vào tháng 12 vừa qua. Tuy nhiên, nhiều nhà phân tích hôm nay nhận định rằng vụ thử đã gặp thất bại. Thứ Bảy ngày 9 tháng Giêng, Bắc Triều Tiên công bố một đoạn video được cho là ghi hình một vụ thử tên lửa được thực hiện vào ngày 21 tháng 12 vừa qua. Người ta có thể nhìn thấy lãnh tụ Kim Jong-un nhìn theo đường bay của tên lửa, từ lúc tên lửa được phóng từ tàu ngầm xuyên mặt nước bay thẳng lên trời cho tới khi động cơ bốc cháy. Sau đó, đoạn video chuyển sang cảnh khác trước khi quay lại cảnh tên lửa bay trong không trung. Các nhà quan sát ngay lập tức cho rằng đoạn video đã bị cắt dán giữa quy trình phóng tên lửa với những lần phóng thử khác để tạo cảm giác là vụ thử đã thành công. Các nhà phân tích thuộc Trung tâm Nghiên cứu James Martin ở California nhận định dường như tên lửa đã bị nổ sau khi được phóng lên, mà theo nhà nghiên cứu Catherine Dean làm việc tại trung tâm, có thể là do lỗi liên quan tới bộ phận khai hỏa của động cơ. Các nhà nghiên cứu thuộc Viện Mỹ Triều Tiên Đại học John Hopkins cũng cho biết có một chiến hạm chở tên lửa xuất hiện trên hình ảnh chụp được trong vụ thử hồi tháng 12, chỉ cách khu vực phóng tên lửa chừng 50 mét.
Riêng tại Hồng Kông, các nghị sĩ ủng hộ dân chủ vào hôm nay đã la ó và chất vấn trưởng đặc khu hành chính Hồng Kông Lương Chấn Anh trước nghị viện, vì nhân vật này đã giữ thái độ im lặng trước sự kiện năm nhân viên của một nhà xuất bản mất tích một cách bí ẩn. Ngay khi bắt đầu bài phát biểu chính sách chung, ông Lương Chấn Anh đã bị các nghị sĩ dân chủ la ó phản đối. Nghị sĩ Lý Trác Nhân thuộc Đảng Lao động hét lớn: "Ông Lý Ba ở đâu? Tại sao ông không trả lời người dân Hồng Kông?" Còn ông Raymond Chan, một nghị sĩ khác, cũng tự hỏi: "An ninh của người dân Hồng Kông có thể bị biến mất, tại sao ông không đề cập tới vấn đề này?" Giống như các nhà báo bảo vệ nhân quyền và người dân, các nghị sĩ ủng hộ dân chủ vô cùng giận dữ, họ cáo buộc Bắc Kinh đang chà đạp nguyên tắc một nhà nước hai chế độ được áp dụng kể từ khi Hồng Kông được trao trả lại cho Trung Quốc. Chủ tịch Nghị viện Hồng Kông đã phản đối những vụ mất tích bí ẩn trong một bài phỏng vấn đăng trên tờ báo Hồng Kông South China Morning Post phát hành ngày hôm qua.
Chuyển sang khu vực Đông Nam Á, tại Miến Điện, từ hôm qua, hơn 700 chính trị gia đại diện các nhóm sắc tộc vũ trang và đại diện quân đội đã tham dự một hội nghị hòa bình được tổ chức tại thủ đô Naypyidaw. Từ khi giành được độc lập đến nay, Miến Điện đã phải hứng chịu nhiều cuộc xung đột sắc tộc tàn phá đất nước. Từ Naypyidaw, thông tín viên Remy Favre gửi về bài tường trình.
Discuter de paix tout en faisant la guerre, c'est ce qui se passe en ce moment en Birmanie.
Thương thảo tái lập hòa bình trong lúc vẫn tiến hành chiến tranh, đó là điều đang diễn ra hiện nay tại Miến Điện. Đại diện giới quân sự, chính trị và các nhóm nổi dậy họp cùng với nhau trong một phòng hội nghị rộng lớn ở thủ đô chính trị Miến Điện. Họ tiến hành thương lượng có thể trong nhiều tháng để thành lập một nhà nước dân chủ, liên bang và thế tục. Cách đó vài trăm km, súng vẫn nổ, trực thăng vẫn quần thảo và hàng trăm người phải chạy lánh nạn. Trong những tuần gần đây, các vụ chạm súng diễn ra rất ác liệt tại bang Shan ở phía đông và bang Arakan ở phía tây, nơi có một nhóm sắc tộc vũ trang mới vừa lao vào cuộc đọ sức với quân đội chính phủ để kiểm soát lãnh thổ. Các nhóm nổi dậy rất quyết liệt này cho đến nay bị gạt ra khỏi tiến trình thương lượng tái lập hòa bình. Một số nhóm nổi dậy cho rằng không có vấn đề gì khi tiến hành đàm phán. Theo họ thì dù sao chính phủ cũng hiểu là cần có hòa bình để phát triển kinh tế của đất nước, và đương nhiên điều đó cần rất nhiều thời gian. Một số nhóm khác thì nghi ngờ sự thực tâm của quân đội. Trong quá khứ, quân đội thường sử dụng chiến lược chia rẽ các lực lượng dân chủ và sắc tộc để dễ bề cai trị hơn.
Tại khu vực Nam Á, hôm nay một trung tâm tiêm phòng bệnh bại liệt ở thành phố Quetta nằm ở phía tây Pakistan đã bị tấn công, khiến ít nhất 15 người thiệt mạng, gồm 12 cảnh sát đảm bảo an ninh cho đội ngũ nhân viên y tế, một thành viên của lực lượng bán quân sự và hai dân sự, ngoài ra còn có 25 người bị thương. Còn tại nước láng giềng Afghanistan, hôm nay cũng xảy ra một vụ khủng bố tự sát nhắm vào một tòa nhà ở gần lãnh sự Pakistan tại thành phố Jalalabad nằm giáp ranh với Pakistan. 7 quân nhân và cảnh sát địa phương đã bị thiệt mạng và 7 người khác bị thương. Trong bản thông cáo bằng tiếng Ả Rập, Tổ chức Nhà nước Hồi giáo đóng tại phía đông Afghanistan đã đứng ra nhận trách nhiệm vụ tấn công trên. Tehran thả 10 thủy thủ Mỹ đi nhầm vào hải phận Iran. Chưa đầy 24 giờ sau khi bị bắt do đi nhầm vào hải phận Iran, hai tàu chiến của Mỹ cùng với 10 thủy thủ đã được chính quyền Tehran trả tự do. Điều này chứng tỏ quan hệ song phương đang được cải thiện sau khi hiệp định về hạt nhân Iran được ký kết.
Lực lượng vệ binh cách mạng Iran hôm nay thông báo là sau khi xin lỗi thì các thủy thủ Hoa Kỳ đã được trả tự do tại vùng biển quốc tế. Bởi vì rõ ràng là các thủy thủ Mỹ không có ý định đi vào vùng biển của Iran. Vẫn theo thông cáo của lực lượng vệ binh cách mạng, thì Hoa Kỳ đã cam kết không tái phạm những sai lầm này. Vào chiều hôm qua, hai chiếc tàu chiến loại nhỏ có tốc độ cao của Mỹ, trên đó có 10 thủy thủ, bao gồm 9 nam và 1 nữ, đã bị hải quân Iran chặn bắt ở ngoài khơi đảo Farsi, phía bắc vùng vịnh, thuộc hải phận của Iran. Tối qua, thì Hoa Kỳ thông báo mất liên lạc với hai chiếc tàu chiến đang hoạt động trong vùng biển giữa Kuwait và Bahrain. Sau đó, thì lực lượng vệ binh cách mạng Iran đã khẳng định bắt giữ hai tàu này cùng thủy thủ đoàn và cho biết sức khỏe của họ tốt. Ngay từ đầu, thì Hoa Kỳ đã tránh không đổ thêm dầu vào lửa, bày tỏ hy vọng là các thủy thủ sẽ nhanh chóng được trả tự do. Sáng nay, thì hy vọng này càng rõ nét khi đô đốc Ali Fadawi, chỉ huy hải quân lực lượng vệ binh cách mạng Iran, tuyên bố rằng các thủy thủ Mỹ không có hành động thù nghịch. Hai tàu chiến Mỹ đã đi vào hải phận Iran do hệ thống dẫn đường bị hỏng.
Về vụ khủng bố tự sát tại Thổ Nhĩ Kỳ ngày hôm qua, làm 10 du khách người Đức bị thiệt mạng và 17 người bị thương. Hãng tin Reuters trích dẫn thông báo của Bộ trưởng Nội vụ Thổ Nhĩ Kỳ hôm nay cho biết, cảnh sát đã bắt giữ một người Syria 28 tuổi vào lãnh thổ Thổ Nhĩ Kỳ cách đây vài ngày và được cho là có liên quan tới Tổ chức Nhà nước Hồi giáo. Tuy nhiên, ông không nêu rõ chi tiết danh tính cũng như vai trò của nhân vật này. Hãng thông tấn Dogan cũng cho biết trong ngày hôm nay, để phục vụ điều tra, cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ đã tiến hành lục soát các khu vực được cho là ổ thánh chiến, dù có vẻ không liên quan trực tiếp tới vụ tấn công vào tối hôm qua. Họ đã câu lưu 9 người, trong đó có 3 người Nga. Sáng ngày hôm nay, ngay sau khi tới Istanbul, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Đức Thomas de Maizière đã tới khu vực xảy ra vụ khủng bố trước khi làm việc với đồng nhiệm Thổ Nhĩ Kỳ. Ngay sau cuộc họp báo sáng nay, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Thổ Nhĩ Kỳ cho biết cuộc điều tra vẫn đang được tiến hành tỉ mỉ và hiện giờ chưa có thông tin nào khẳng định Đức là mục tiêu tấn công chính trong vụ khủng bố ngày hôm qua. Về tình hình chiến sự tại Syria, quân đội chính phủ sáng ngày hôm qua đã chiếm lại được thành phố chiến lược Salma, thành trì của quân nổi dậy ở tỉnh Latakia, phía tây Syria. Đây là một thắng lợi quan trọng kể từ cuối tháng 9 vừa qua, khi Nga can thiệp quân sự vào nước này để hỗ trợ chế độ Damas. Từ Beirut, thông tin viên Paul Khalife tường trình.
La reprise de Salma par les troupes syriennes est un enjeu majeur pour la sécurisation de la province de Latakia.
Việc quân đội Syria lấy lại được thành phố Salma là một thách thức quan trọng trong việc bảo đảm an ninh cho tỉnh Latakia, quê hương và cứ địa của Tổng thống Bashar al-Assad. Điều này giải thích vì sao quân đội chính phủ huy động nhiều phương tiện quân sự và các nhóm vũ trang thân cận đánh chiếm lại Salma. Để đáp ứng nhu cầu cho trận đánh, một binh đoàn được thành lập, bao gồm các đơn vị chuyên tác chiến vùng sơn cước và các loại vũ khí tối tân. Nhóm dân quân tăng cường thuộc lực lượng quốc phòng và các đơn vị của tổ chức Hezbollah Liban hỗ trợ cho binh đoàn này. Hỏa lực được huy động cho trận đánh thể hiện quyết tâm của chính quyền và các lực lượng ủng hộ. Trong đợt tấn công cuối cùng hôm thứ Hai 11 tháng Giêng, không quân Nga đã tiến hành 120 phi vụ oanh kích vào các ngọn đồi xung quanh Salma, nơi được coi là thủ phủ của phe nổi dậy ở phía tây bắc Syria. Cùng lúc, pháo và súng phóng rocket đa nòng trút đạn vào khu vực này.
Với việc chiếm lại được Sanma, chính quyền Damas đang trên đà truy đuổi lực lượng nổi dậy ra khỏi toàn tỉnh Latakia. Để thực hiện được mục tiêu này, cần chiếm nốt vùng Rabiha, không xa khu vực biên giới chung với Thổ Nhĩ Kỳ. Thắng lợi này tạo thuận lợi cho quân đội Syria tăng cường tấn công ở vùng phía Bắc, với mục tiêu nhắm tới là chiếm được thành phố chiến lược Jis al-Shugu, sát biên giới với Thổ Nhĩ Kỳ.
Paul Khalife, Beirut, RFI.
Còn tại châu Âu, hai bộ trưởng nội vụ và tư pháp Đức hôm qua đã tiết lộ nội dung một dự luật nhằm gia tăng việc câu lưu và trục xuất những người nước ngoài phạm pháp.
Theo dự luật do Bộ trưởng Nội vụ và Bộ trưởng Tư pháp Đức soạn thảo, thì những người nước ngoài bị kết án về tội xâm phạm tình dục, bạo hành, chống lại lực lượng an ninh, chiếm đoạt tài sản, đều có thể bị trục xuất. Cho đến hiện nay, phần lớn các tội này chỉ bị án treo, không kèm theo bất kỳ biện pháp trục xuất nào. Thủ tướng Đức Angela Merkel đã hoan nghênh dự luật của hai bộ trưởng và cho rằng phải làm mọi cách để luật này có hiệu lực càng sớm càng tốt. Những vụ tấn công xúc phạm phụ nữ vào cuối năm vừa qua đã làm nặng nề thêm không khí vốn rất có lợi cho các nhóm cực hữu và thúc đẩy nhiều thành viên trong liên minh cầm quyền ở Đức lên tiếng đòi hỏi những luật lệ cứng rắn hơn. Làn sóng phẫn nộ đã dâng cao từ hồi giao thừa 31 tháng 12, với vụ hàng trăm người đàn ông mà theo cảnh sát là người gốc Ả Rập hay Bắc Phi đã tràn vào khu vực nhà thờ thành phố Cologne và có những hành vi tồi bại nhắm vào phụ nữ. Và nhiều người xin tị nạn đã bị nhận diện trong số người hành hung nói trên.
Cũng liên quan tới vấn đề nhập cư, bắt đầu từ hôm nay Quốc hội Đan Mạch thảo luận về các đề xuất của chính phủ về dự luật tịch thu tài sản của những người di dân.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề ngày hôm nay, Philippines củng cố vị trí đầu cầu trong chiến lược Biển Đông của Mỹ.
Sự kiện Tòa án Tối cao Philippines phê duyệt Hiệp định Tăng cường Hợp tác Phòng thủ với Mỹ vào hôm qua đã được chính quyền cả hai nước hoan nghênh nhưng đã khiến Bắc Kinh tức tối. Lý do rất đơn giản, văn kiện này đã mở đường cho lực lượng Mỹ tăng cường thêm sự hiện diện tại vùng Biển Đông, nơi đang bị những hành vi áp đặt chủ quyền quá trớn của Trung Quốc khuấy động. Trên nguyên tắc, Hiệp định Tăng cường Hợp tác Phòng thủ Mỹ-Phi là một thỏa thuận có thời hạn 10 năm, cho phép Mỹ triển khai thêm binh sĩ và tàu chiến tới Philippines trong các nhiệm vụ bảo đảm an ninh trên biển và cứu trợ nhân đạo, đồng thời đặt nền móng cho việc Manila nhận thêm giúp đỡ quân sự của Mỹ. Thỏa thuận được ký kết vào năm 2014, nhưng không được thực hiện vì bị kiện là bất hợp hiến. Phán quyết của định chế tư pháp tối cao Philippines vào hôm qua như vậy đã tương đương với đèn xanh được bật lên cho việc thực hiện hiệp định, và không đầy 24 tiếng đồng hồ sau phán quyết này, giới chức quân sự Philippines đã tiết lộ với hãng tin Anh Reuters rằng Manila đã sẵn sàng mở rộng 8 căn cứ quân sự để đón quân đội Mỹ. Theo đại tá Restituto Padilla, danh sách các căn cứ này bao gồm 5 sân bay quân sự, 2 căn cứ hải quân và 1 trại huấn luyện lực lượng biệt kích. Mối quan tâm của Mỹ đến việc tăng cường năng lực giám sát và nhanh chóng triển khai lực lượng ra vùng Biển Đông đã thể hiện rõ qua địa điểm của các cơ sở quân sự nói trên, đặc biệt là 2 căn cứ ngay trên đảo Palawan của Philippines nhìn ra Biển Đông, và 2 cơ sở của Mỹ, trước đây là căn cứ không quân Clark cùng với căn cứ hải quân Subic. Tính chất quan trọng của Subic đã được nêu bật qua sự kiện, vào năm ngoái đã có hơn 100 tàu hải quân Mỹ đến neo đậu tại đấy, và vào đầu năm nay, 2 tàu ngầm tàng hình nguyên tử hiện đại của Mỹ cũng ghé thăm cảng này. Theo một viên chức quốc phòng Philippines xin giấu tên, thì cảng Subic rất quan trọng đối với Mỹ vì là nơi an toàn nhất mà chiến hạm Mỹ có thể neo đậu. Danh sách các cơ sở mở ra cho quân đội Mỹ còn đang trong vòng đàm phán, vì Hoa Kỳ cũng muốn được phép sử dụng ít nhất là 3 hải cảng và sân bay dân sự. Các cơ sở tại Philippines được cho là sẽ đóng một vai trò quan trọng trong hệ thống bố phòng của Hoa Kỳ quanh Biển Đông, hiện nay đang giới hạn ở các chiếc tàu cận chiến duyên hải LCS và phi cơ tuần thám hiện đại P-8 Poseidon được bố trí tại Singapore, hoặc là máy bay do thám P-3C Orion có khả năng cất cánh từ Malaysia. Các căn cứ khác mà Mỹ có quyền sử dụng như ở Nhật Bản, Hàn Quốc, Úc, thậm chí ở đảo Guam, dẫu sao vẫn xa hiện trường Biển Đông. Vai trò đầu cầu của Philippines trong chiến lược Biển Đông của Mỹ đã được chính Bộ trưởng Quốc phòng nước này là ông Voltaire Gasmin xác nhận trở lại vào hôm qua, khi ông hoan nghênh phán quyết của Tòa án Tối cao Philippines về Hiệp định Tăng cường Quốc phòng Mỹ-Phi, cho rằng hợp tác an ninh giữa hai nước đã trở nên chặt chẽ hơn trong bối cảnh căng thẳng gia tăng trên Biển Đông. Thượng nghị sĩ John McCain, Chủ tịch Ủy ban Quân vụ Thượng viện Hoa Kỳ, nổi tiếng là bộc trực, đã tuyên bố thẳng thắn, xin trích, vì Manila bị Trung Quốc bắt nạt ở Biển Đông và trông chờ vào Washington, hiệp định Mỹ-Phi sẽ cho chúng ta công cụ mới để mở rộng các cam kết giúp quân đội Philippines và tăng cường sự hiện diện của chúng ta ở Đông Nam Á. Hết lời trích. Trung Quốc dĩ nhiên đã không hài lòng chút nào. Trong một bài bình luận bằng tiếng Anh, hãng tin Trung Quốc Tân Hoa Xã đã cho rằng Hiệp định Tăng cường Phòng thủ Mỹ-Phi chỉ làm leo thang căng thẳng và đẩy các bên xin trích đến bờ vực chiến tranh. Và Bắc Kinh không ngần ngại cho là Hiệp định Mỹ-Phi không có lý do để tồn tại, vì lẽ Trung Quốc xin trích chưa bao giờ bức hiếp nước nào trong vấn đề Biển Đông, từ ngữ trong nguyên văn.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình tiếng Việt của đài RFI. Phần 2 của chương trình ngày hôm nay sẽ được mở đầu bằng mục điểm báo do anh Vũ biên soạn. Tiếp theo là tạp chí khoa học. Minh Anh trình bày về công nghệ chỉnh sửa gen, lợi hay hại cho tương lai, nhân loại. Nhưng ngay sau đây, xin mời quý vị theo dõi RFI phỏng vấn nhà báo Phạm Trần từ thủ đô Washington về phát biểu của Tổng thống Obama. Nước Mỹ chưa bao giờ mạnh như hiện nay.
Hôm qua, theo truyền thống, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã đọc bài diễn văn cuối cùng trước lưỡng viện Quốc hội, tổng kết tình hình Hoa Kỳ sau 2 nhiệm kỳ lãnh đạo đất nước. RFI Việt ngữ đã trao đổi với nhà báo Phạm Trần ở Washington DC về vấn đề trên. Thân chào nhà báo Phạm Trần, thưa anh, bài diễn văn cuối nhiệm kỳ của Tổng thống Mỹ Barack Obama đã đề cập đến những vấn đề chính nào ạ?
Vâng, cái bài diễn văn của ông Tổng thống Obama tối hôm qua như chị nói đó, thì thật sự đây là một cái bài diễn văn đọc trước lưỡng viện Quốc hội hàng năm của một vị Tổng thống, tức là một cái thông điệp cho quốc gia Hoa Kỳ. Nhưng mà trong đó ông ấy cũng có nói về vấn đề đối ngoại của nước Mỹ trong thời gian ông ấy làm Tổng thống. Thì ông ấy không có còn bao lâu nữa thì ông sẽ kết thúc cái nhiệm kỳ thứ hai, và tối hôm qua cái bài diễn văn đó được coi như là bài diễn văn cuối cùng của một vị Tổng thống sau 2 nhiệm kỳ. Và trong cái bài diễn văn đó thì ông ấy chia ra làm 2 phần. Cái phần thứ nhất là nói về vấn đề tình hình ở nước Mỹ. Ông ấy nói về vấn đề kinh tế đang là phát triển rất nhanh chóng. Ông ấy nhìn nhận là đã có những cái việc ông ấy chưa làm được là bởi vì chưa đạt được những cái thỏa thuận với Quốc hội, mà Quốc hội năm nay là kiểm soát bởi Đảng Cộng hòa, kể cả Hạ viện và Thượng viện. Thành ra gặp một số khó khăn, nhưng mà ông ấy cũng cho biết là đã đạt được những cái thỏa thuận về vấn đề ngân sách, là cái điều đó là cái điều rất là phấn khởi cho nước Mỹ. Và thứ hai nữa là số thất nghiệp của Hoa Kỳ càng ngày càng giảm đi. Khi ông ấy làm tổng thống lần đầu tiên năm 2008, khi ông đắc cử đó, thì lúc đó tình hình kinh tế của nước Mỹ suy sụp ghê gớm lắm, và cái số thất nghiệp lên gần 9%. Giờ đây cái số thất nghiệp đó chỉ còn trên 5% thôi, đó là một con số hết sức là lạc quan. Và cái tình hình ngân sách của nước Mỹ cũng tương đối đứng vững, và ông ấy nói đi nói lại là kinh tế của nước Mỹ càng ngày càng vững, và mạnh nhất trên thế giới, và ông ấy nói rằng là cái sức mạnh của Hoa Kỳ không có một quốc gia nào trên thế giới có thể so sánh được. Và ông đó là cái tình hình lạc quan, nhưng ông ấy nhìn nhận là có những cái vấn đề, ví dụ như vấn đề di dân thì chưa có đạt được cái thỏa thuận với Quốc hội, và ông ấy mong là trong cái thời gian còn lại của ông ấy trên 10 tháng nữa thì ông sẽ cố gắng làm sao để đạt được những cái thỏa hiệp đó. Ông ấy cũng nói về vấn đề bảo đảm an ninh cho người dân Mỹ, và ông ấy nói rằng là từ khi mà ông ấy làm tổng thống cho đến bây giờ thì không có bất cứ một cái cuộc khủng bố nào đã xảy ra tại Hoa Kỳ. Nếu mà so sánh với cái cuộc tấn công 9/11 trước đây đó, thì nước Mỹ rất là an toàn, và ông ấy cho rằng là người dân Mỹ đã được bảo vệ an ninh. Vấn đề xã hội của người dân Mỹ cũng thế, là ông ấy nói rằng là tất cả mọi chuyện đều được nâng cao trong cái thời gian 7 năm vừa rồi.
Còn về chính sách đối ngoại của ông Obama thì như thế nào?
Thì vấn đề quốc ngoại thì tất nhiên là ông ấy chú trọng đến những cái thỏa thuận về vấn đề khí hậu, vấn đề nguyên tử với Iran, rồi cái sự hợp tác của các nước đồng minh của Âu Châu với Hoa Kỳ và các nước Ả Rập để mà tấn công cái lực lượng khủng bố trước đây là Al-Qaeda và bây giờ là cái lực lượng ISIS, lực lượng Hồi giáo quá khích đó. Nhưng mà ông ấy nhìn nhận là vẫn còn có nhiều việc phải làm. Và ông ấy kêu gọi quốc hội là ủng hộ chính sách của ông, và ông ấy nói rằng ông nói đi nói lại rất nhiều lần là nước Mỹ sẽ kiên quyết và tận diệt cái lực lượng Hồi giáo quá khích đó cùng với các đồng minh của Hoa Kỳ ở Âu Châu cũng như là tất cả mọi người, đặc biệt là các nước Ả Rập đã đồng ý với nhau có một cái lực lượng đồng minh với nhau, nhưng mà Hoa Kỳ chưa có thể gửi quân vào để mà tham chiến ở trên bộ ở tại Syria hay là ở các nước như là ở trở lại Iraq chẳng hạn, thì chưa làm được cái chuyện đó là vì chưa có phép của quốc hội. Nhưng mà ông đã gửi một số những cái lực lượng đặc biệt để mà huấn luyện cho các dân quân kháng chiến địa phương của những cái lực lượng Hồi giáo ôn hòa để mà chống lại cái nói tù chung lại. Ông ấy nói rằng là trong thời gian ông làm tổng thống ấy, nước Mỹ đã tiến bộ về vấn đề đối nội, về vấn đề kinh tế, về vấn đề xã hội, về vấn đề bảo hiểm sức khỏe của cho người dân, cũng như là về mọi vấn đề của nước Mỹ, vấn đề an ninh của nước Mỹ. Cái vấn đề đối ngoại thì ông ấy nói đi nói lại là nước Mỹ bây giờ đã đứng vững, chưa bao giờ mạnh như bây giờ cả về quân sự vẫn vấn đề ngoại giao. Và đường lối của ông ấy đặt ra đã hướng dẫn thế giới đi theo đúng cái đường lối. Bây giờ chủ tâm là phải tận diệt cái lực lượng Hồi giáo quá khích đó, không thể nào để cho nó tồn tại. Không phải là khi ông ấy hết nhiệm kỳ thì chính sách đó không được tiếp tục, nhưng mà chính sách của nước Mỹ là luôn luôn đi theo đuổi tận diệt cái bọn khủng bố đó, không thể để cho nó tiếp tục hoạt động. Và ông ấy nói rằng là tất cả những cái chuyện đó là chuyện ông ấy đặt ra một cái đường hướng cho nước Mỹ để mà trong tương lai bất cứ một vị ứng cử viên nào của hai đảng đắc cử tổng thống thay thế ông ấy thì cũng sẽ tiếp tục đi theo cái đường hướng đó.
Có lẽ là qua việc nhấn mạnh đến những thành tích đạt được thì Tổng thống Obama cũng đã tiếp tay vận động cho những ứng cử viên đảng Dân Chủ trong kỳ bầu cử Tổng thống sắp tới, phải không ạ?
Và tất nhiên là trong những bài diễn văn tối hôm qua thì ông cũng dành những cái điều mà ông làm được cũng như là chính sách trong tương lai của ông để ông tấn công các ứng cử viên của Đảng Cộng Hòa. Ví dụ như Đảng Cộng Hòa chống về vấn đề di dân, đưa ra những cái chính sách rất là quá khích, nói rằng là không chấp nhận những người Hồi giáo để mà cho tị nạn vào nước Mỹ, như là ông tỷ phú Donald Trump chẳng hạn, hay là yêu cầu là nước Mỹ phải thả bom thật nhiều để mà tiêu diệt cái lực lượng khủng bố ở tại Syria. Ông nói cái điều đó là cái điều không thể làm được, chỉ nói cho nó có, không có nghĩa lý gì cả, và không ai có thể làm được cái chuyện đó. Rồi ông cũng chống lại cái chuyện các ứng cử viên Cộng Hòa cho rằng là tình hình kinh tế của nước Mỹ đang đi xuống, và suốt 7 năm cầm quyền của ông ấy vừa rồi chưa có đạt được cái gì cả. Ông nói rằng là thực tế các con số đã chứng minh như thế. Thì từ chung lại thì ông ấy cho rằng là cái con đường mà ông ấy đặt ra, tức là cái đường lối của Đảng Dân Chủ đặt ra mà ông ấy đã theo đuổi trong gần 8 năm qua đó thì sẽ được tiếp tục. Và ông ấy, tất cả mọi nhà bình luận của nước Mỹ sáng hôm nay đều đồng ý rằng đây là một thời khóa biểu mà ông Obama đặt ra để cho bất cứ một ứng cử viên nào của Đảng Dân Chủ sẽ đắc cử Tổng thống. Thật sự bây giờ chỉ còn có hai ứng cử viên là ông Thượng nghị sĩ Bernie Sanders và bà Hillary Clinton là cựu Ngoại trưởng của Hoa Kỳ. Thì ông ấy nói rằng là con đường này là con đường Đảng Dân Chủ sẽ tiếp tục đi theo. Thì đấy là tượng trưng cái bài diễn văn nó như thế đó thưa chị.
Dạ, sau bài diễn văn này thì phản ứng của dư luận Mỹ như thế nào thưa anh?
À vâng, cái cuộc thăm dò ý kiến của người dân Mỹ cũng như là của các nhà bình luận báo chí nổi tiếng của nước Mỹ ngay sáng ngày hôm nay Người ta nói rằng là cái bài diễn văn của ông Tổng thống Obama đặt ra nhiều cái việc rất là phấn khởi cho nước Mỹ. Có tới 53% người dân Mỹ cho rằng cái bài diễn văn đó đi đúng cái đường hướng của nước Mỹ. Và người ta tin tưởng là trong tương lai thì nước Mỹ càng ngày càng hùng mạnh hơn đi theo cái con đường đó. Có tới 68% người dân Mỹ cho rằng là cái bài diễn văn của ông Tổng thống Obama đã làm thay đổi cái nhận xét của người ta trước khi ông Tổng thống Obama đọc diễn văn. Và đây, tất cả những con số này là có những cái con số cao nhất trong suốt thời gian ông làm Tổng thống cho đến bây giờ. Cái con số mà 72% cho rằng là nước Mỹ đi đúng đường là cái con số đó sau khi họ nghe bài diễn văn của ông Tổng thống Obama vào năm ngoái, 2015. Và giờ đây có tới 68% họ nói như thế. Và cái điều nữa là người ta nói rằng là họ tin tưởng chính sách của ông Obama về vấn đề thay đổi khí hậu, về vấn đề kiểm soát vũ khí ở nước Mỹ, về vấn đề chống quân khủng bố cũng như là bảo hiểm sức khỏe cho người dân và vấn đề di dân của nước Mỹ sẽ được giải quyết nếu đi theo đúng cái đường hướng của ông Obama. Thành ra cái bài diễn văn tối hôm qua, tất cả các giới bình luận đều cho rằng là đây là điểm cao nhất trong nhiệm kỳ tổng thống của ông Obama. Họ cho rằng là chưa bao giờ ông Obama đọc một cái bài diễn văn hay đến như thế, có những cái điều rất là rõ ràng và đặt ra một cái tương lai sáng lạn cho nước Mỹ như vậy. Đó là cái phản ứng trên báo chí và ở trong các dư luận của các cái cuộc thăm dò ý kiến ngay sáng ngày hôm nay đó thưa chị.
KHI Việt ngữ xin rất cảm ơn nhà báo Phạm Trần ở Washington DC.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Việt Nam tố cáo Trung Quốc nói dối trong vấn đề an toàn hàng không trên Biển Đông. Tehran thả 10 thủy thủ Mỹ đi nhầm vào hải phận Iran. Đức dự trù đẩy mạnh việc trục xuất người nước ngoài phạm pháp. Mỗi ngày một sự kiện, Philippines củng cố vị trí đầu cầu trong chiến lược Biển Đông của Mỹ. Theo Tổng thống Obama, nước Mỹ chưa bao giờ mạnh như hiện nay. RFI phỏng vấn nhà báo Phạm Trần từ thủ đô Washington. Ngay sau đây là mục điểm báo do anh Vũ biên soạn.
Điểm báo.
Thời sự nổi bật của các báo Pháp ra hôm nay là vụ đánh bom khủng bố giữa thủ phủ kinh tế và du lịch Istanbul của Thổ Nhĩ Kỳ hôm qua làm 10 người thiệt mạng, trong đó có 9 du khách ngoại quốc. Như vậy là Thổ Nhĩ Kỳ giờ đã trở thành mục tiêu mới của Daesh, tựa trang nhất của Liberation, Thổ Nhĩ Kỳ, kho thuốc nổ của châu Âu. Tờ báo nhận định những di căn của cuộc xung đột Syria đang ngày càng mở rộng sang Thổ Nhĩ Kỳ. Vụ khủng bố hôm qua tại khu du lịch nổi tiếng Istanbul đã gợi nhắc một cách đau đớn rằng đất nước, trụ cột của NATO ở mặt đông nam này giờ đây đang bị đẩy lên tuyến đầu. Liberation nhắc lại là từ lâu nay, chính quyền bảo thủ Ankara vẫn cho rằng quân thánh chiến là lực lượng hiệu quả để chống lại chế độ Bashar al-Assad, cũng như chống lại lực lượng người Kurdistan ly khai. Cho tới tận mùa hè năm ngoái thì Ankara mới bắt đầu thực sự thấy tổ chức nhà nước Hồi giáo là kẻ thù. Các báo đều có chung một nhận xét, từ lâu nay Thổ Nhĩ Kỳ vẫn thể hiện vai trò mập mờ trong cuộc chiến ở Syria và chống lại lực lượng người Kurdistan ly khai. Lần này thì đến lượt Thổ Nhĩ Kỳ phải trả giá. Vụ tấn công khủng bố hôm qua tại Istanbul đã khiến cho Ankara không còn được phép lựa chọn kẻ thù nữa. Giống như ở Tunisia hay Ai Cập, mục tiêu của Daesh là phá hủy ngành du lịch. Trong khi đó, xã luận của nhật báo Le Figaro chạy dòng tựa Erdogan, kết cục của những ảo tưởng. Tờ báo khẳng định giờ đây trong khu vực Trung Đông đang bị xé nát thành nhiều mảnh này, không một chế độ nào có thể an toàn được với nạn thánh chiến. Sau khi điểm lại các sự kiện cho thấy Thổ Nhĩ Kỳ cũng là kẻ thù của Daesh, không khác gì tất cả các nước khác. Le Figaro kết luận, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ chỉ có cách duy nhất lúc này để thoát khỏi cái bẫy hiện nay là gia nhập thực sự vào cuộc chiến mà các đồng minh NATO đang tiến hành, đồng thời từ bỏ những ảo tưởng và mưu đồ của mình.
Chuyển qua lĩnh vực kinh tế, hầu hết các tờ báo chính của Pháp như Le Monde, Le Lico, Le Figaro đều hướng về Trung Quốc, nền kinh tế thứ hai thế giới đang trong cơn lao đao, nhưng đồng thời cũng là mối đe dọa mới đối với nền kinh tế thế giới.
Le Figaro chạy tựa lớn trang nhất với giọng đầy lo ngại, thương mại châu Âu trước mối đe dọa mới của Trung Quốc. Tại sao lại có mối đe dọa mới này? Tờ báo cho biết bắt đầu từ hôm nay, Ủy ban châu Âu xem xét để trả lời câu hỏi Trung Quốc có phải là một nền kinh tế thị trường hay không? Một câu hỏi có vẻ đơn giản, nhưng kết luận của châu Âu sẽ kéo theo nhiều hệ quả. Nếu câu trả lời theo hướng khẳng định thì Bắc Kinh sẽ được thay đổi vị thế làm ăn với thế giới phương Tây không còn. Và phương Tây không còn được sử dụng thứ vũ khí chống phá giá hay chống trợ giá để nhằm vào hàng hóa Trung Quốc. Hệ lụy nhãn tiền đó là hàng hóa made in China sẽ tràn ngập thị trường và công ăn việc làm ở các nước phương Tây sẽ bị đe dọa nghiêm trọng. Theo Le Figaro, từ khi gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới năm 2001, Trung Quốc vẫn chưa được công nhận là nền kinh tế thị trường. Vì thế, chỉ riêng trong lĩnh vực làm ăn buôn bán với Liên hiệp châu Âu, Trung Quốc phải chịu tới 16 cuộc điều tra của EU nhằm vào cách làm ăn gian lận. Hàng hóa của Trung Quốc cũng đã phải chịu 52 trên tổng số 68 loại thuế trừng phạt do Brussels áp đặt dưới hình thức thuế hải quan bổ sung. Giờ đây nếu thay đổi cách đánh giá nền kinh tế Trung Quốc là nền kinh tế thị trường, thì ngay lập tức sẽ có hệ lụy không nhỏ. Tại châu Âu, khoảng 300.000 lao động trong các lĩnh vực dệt may, đồ gia dụng, hàng điện tử hay luyện kim sẽ bị đe dọa, mất việc. Ngay lúc này, giới công đoàn châu Âu đã lên tiếng chống. Theo họ thì Trung Quốc không xứng đáng được hưởng ưu đãi của một nền kinh tế thị trường. Mọi quyết định đầu tư vẫn do nhà nước, do một đảng độc nhất lãnh đạo quyết định. Theo Le Figaro, quan điểm của chính quyền Mỹ về vấn đề này rất rõ ràng là không. Với Liên hiệp châu Âu, câu trả lời không dễ dàng. Châu Âu là đối tác thương mại hàng đầu của Trung Quốc, đang đứng trước sự lựa chọn khó khăn bởi cái được và cái mất quá lớn. Một lần nữa, vấn đề này lại gây chia rẽ trong Liên hiệp. Anh Quốc và Hà Lan thì tỏ ra năng nổ chấp thuận, trong khi Pháp, Ý và các nước Trung Âu thì lại tỏ ra rất lo ngại. Chỉ còn lại Đức là có thể có tiếng nói quyết định trong vụ này, nhưng Berlin vẫn chưa cho thấy lập trường rõ ràng. Đến tháng 11 năm nay, quy chế nước có nền kinh tế phi thị trường của Trung Quốc sẽ hết hạn tại Tổ chức Thương mại Thế giới, bởi vậy mà Liên hiệp châu Âu, đối tác thương mại hàng đầu của Trung Quốc, bắt buộc phải có sự lựa chọn.
Vẫn đề tài về kinh tế Trung Quốc, Le Monde nhìn vào thực trạng đáng lo ngại hơn cả những trồi sụt tăng trưởng đi xuống của nền kinh tế này, đó là tình trạng nợ nần cực lớn.
Tờ báo ghi nhận cường quốc kinh tế lớn thứ hai thế giới Trung Quốc chiếm 18% tổng thu nhập nội địa và 14% hàng xuất khẩu của cả hành tinh này đang được cả thế giới theo dõi rất sát từng biến động nhỏ trong thời gian gần đây. Le Monde dẫn lời các chuyên gia kinh tế nhận định các khó khăn của kinh tế Trung Quốc, dù lộ ra hay không, đều gây lo ngại cho viễn cảnh kinh tế thế giới, đặc biệt hơn là đối với các nước có nền kinh tế đang trỗi dậy. Tờ báo quan sát thấy vào lúc mà hoạt động kinh tế Trung Quốc giảm tốc, định hướng chuyển đổi cơ cấu kinh tế còn nhiều phức tạp, thì Trung Quốc đã hiện rõ là bản chất của một người khổng lồ chân đất sét mà sự tăng trưởng của nó chỉ được bơm lên bằng những khoản nợ khổng lồ. Tiếp tục với trang kinh tế, giá dầu vẫn giảm mạnh, đang làm đau đầu các nhà sản xuất dầu mỏ của tổ chức OPEC. Theo nhật báo kinh tế Lexico thì giá dầu thế giới lại xuống thấp tới mức kỷ lục dưới 30 đô la một thùng, giá thấp nhất kể từ 12 năm nay. Thực tế này đang gây sức ép lớn đối với tổ chức các nước sản xuất dầu OPEC, đặc biệt đối với Ả Rập Xê Út, quốc gia lãnh đạo tổ chức. Hiện tượng giá dầu hạ thấp liên tục, theo Lexico, là do khủng hoảng kinh tế thế giới nhu cầu về dầu giảm, nay chỉ còn 1,5 đến 2 triệu thùng dầu mỗi ngày. Không ai dám dự đoán được ngưỡng xuống của giá dầu sẽ tới đâu. Ngân hàng Goldman Sachs nhận định có thể giá dầu còn xuống tới 20 đô la một thùng nếu khả năng tích trữ dầu của thế giới đạt mức giới hạn. Trong khi đó, Morgan Stanley thì lại cho rằng giá dầu không thể xuống đến 20 hay 25 đô la một thùng.
Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
Chuyển sang chủ đề cũng làm tốn không ít trí mực của báo chí Pháp cũng như châu Âu trong thời gian gần đây, đó là chủ đề người nhập cư.
Trang quốc tế của báo Le Figaro có bài Cologne, cảnh sát chỉ rõ những kẻ phạm tội là người Bắc Phi. Sau các vụ xâm hại thân thể người trong đêm giao thừa tại Cologne mới đây, giờ đây cảnh sát địa phương đã không còn ngại ngùng, chỉ đích danh thủ phạm các vụ vi phạm pháp luật phạm tội xâm hại người khác chủ yếu là người gốc Bắc Phi, cụ thể là nhóm thanh niên, dù đã người gốc Maroc và Algeria. Theo một báo cáo của cảnh sát Đức được Lâm Mông trích dẫn, thì từ năm 2011, những đối tượng phạm tội đến từ vùng Bắc Phi, đặc biệt là các nước Algeria, Maroc, Tunisia, chiếm một phần đáng kể trong các vụ cướp giật tại Cologne. Các nhóm lưu manh này có xu hướng bạo lực hơn, sử dụng thường xuyên vũ khí và cả hơi cay để phạm tội. Vấn đề người nhập cư Bắc Phi đang gây nhiều phiền toái cho chính quyền Đức, đồng thời làm chia rẽ chính trường nước này. Trong khi đó, thì báo Lâm Mông lại đưa tin Thụy Điển giấu các vụ xâm hại tình dục mà người nhập cư là thủ phạm. Hôm qua, báo chí Thụy Điển đã phát giác cảnh sát nước này từ năm 2014 đến năm 2015 đã giấu các vụ người nhập cư phạm tội xâm hại tình dục trong nhiều lễ hội âm nhạc lớn ở Thụy Điển. Tổng số 38 vụ mà thủ phạm là người nhập cư đến từ Afghanistan đã được cảnh sát giấu nhẹm vì lo ngại sẽ gây ra những phản ứng bất lợi cho chính sách nhập cư của chính phủ hoặc sợ làm náo loạn xã hội.
Vừa rồi là mục điểm báo của anh Vũ. Tiếp theo chương trình là tạp chí khoa học với chủ đề Công nghệ chỉnh sửa gen, lợi hay hại cho tương lai nhân loại. Tạp chí do Minh Anh biên soạn.
Lĩnh vực di truyền học đang có những bước đột phá quan trọng. Từ hơn 3 năm nay, giới sinh học di truyền trở nên sôi nổi hẳn lên do sự xuất hiện của những kỹ thuật mới về thao tác gen người, cho phép chỉnh sửa những đoạn ADN khiếm khuyết với một độ chính xác cao, kể cả trên những tế bào sinh sản. Các tiến bộ trong lĩnh vực này hứa hẹn những cải thiện, các phương pháp trị liệu chưa từng có, nhưng chúng cũng đặt ra nhiều vấn đề về đạo lý và xã hội. Chuyện gì sẽ xảy ra khi trẻ có thể được sinh ra trong ống nghiệm theo kiểu Donny đóng giày? Một kỹ thuật mang tên CRISPR-Cas9 được khám phá cho phép bóc tách những đoạn ADN bị khiếm khuyết. Nhưng sự việc đặt ra nhiều câu hỏi lớn. Liệu người ta có thể biến đổi gen của con trẻ mình để tách xa chúng khỏi những căn bệnh di truyền? Hay như có thể lựa chọn các mẫu gen từ A đến Z như trong mẫu catalog để tạo ra một đứa trẻ hoàn hảo? Liệu chúng ta có thể kiến tạo ra một giống người mới hay không? Những câu hỏi này có lẽ không còn là chuyện khoa học viễn tưởng, mà hiện nay đã là một trong những chủ đề thời sự khoa học nóng bỏng. Nhất là vào tháng 4 năm 2015, một nhóm nhà khoa học Trung Quốc tiết lộ đã tiến hành thay đổi ADN trên phôi người. Sự việc đã làm dấy lên nhiều tranh cãi trong cộng đồng khoa học và đặt ra các vấn đề đạo đức.
CRISPR-Cas9 do hai nhà khoa học đó là cô Emmanuelle Charpentier, người Pháp, và một người Mỹ, cô Jennifer Doudna, đồng phát minh ra vào năm 2012. Vì sao lại gọi là CRISPR-Cas9? Cô Doudna trong một hội thảo khoa học có giải thích rõ.
Mục tiêu nghiên cứu ban đầu là tìm ra cách thức vi khuẩn tấn công sự lây nhiễm của virus. Khi vi khuẩn phải đối phó với virus trong môi trường của chúng, và chúng ta có thể hình dung sự lây nhiễm virus như là một quả bom hẹn giờ. Một con vi khuẩn chỉ có vài phút để tháo kiếp nổ trước khi nó bị tiêu diệt. Thế nên, tế bào của nhiều vi khuẩn có hệ thống thích nghi miễn nhiễm gọi là CRISPR, cho phép chúng ta phát hiện ADN của virus và loại trừ chúng. Một phần của hệ thống CRISPR là một loại protein có tên gọi là Cas9, có khả năng tìm kiếm, cắt bỏ và tùy từng tình hình có thể làm tan rã ADN của virus một cách đặc biệt. Chính trong quá trình tìm hiểu hoạt động của loại protein Cas9 mà chúng tôi nhận thấy có thể khai thác chức năng này như là một công nghệ kỹ thuật gen, một công cụ cho phép các nhà khoa học chèn hay loại bỏ những mẫu ADN với một độ chính xác cao, giúp thực hiện những gì cho đến giờ vẫn chưa thể làm được.
Một công cụ cho phép cắt bỏ và thay thế các đoạn ADN một cách cực kỳ đơn giản, đến mức mà bất kỳ sinh viên ngành sinh học nào cũng có thể làm được, theo như nhận xét của ông Fulvio Maviglio, giám đốc khoa học Geneton. Kỹ thuật này cũng giống như là một thao tác tìm và thay thế trong công việc xử lý văn bản.
Do ít tốn kém và nhanh hơn so với nhiều kỹ thuật khác, CRISPR-Cas9 đã nhanh chóng chinh phục các phòng nghiên cứu trên thế giới. Không chỉ dừng ở nghiên cứu trên động vật, các nhà khoa học hiện nay đang có xu hướng muốn lan rộng sang cả trên tế bào người. Khi chỉnh ADN của tế bào hay phôi, các nhà khoa học đang tìm cách chỉnh sửa những đoạn gen mang một số mầm bệnh bẩm sinh và truyền những gen đã được chỉnh sửa cho các thế hệ tương lai. Như vậy, công nghệ này sẽ giúp loại bỏ hẳn cho cả gia đình những căn bệnh di truyền như bệnh mucoviscido, nghĩa là bệnh của các niêm dịch, nhầy nhớt. Phương pháp này cũng có khả năng cấy những gen bảo đảm việc bảo vệ suốt đời chống các bệnh truyền nhiễm, bệnh Alzheimer và có thể ngay cả có tác dụng chống lão hóa. Có thể nói, đây là một tiến bộ y học lịch sử của thế kỷ 21, giống như là việc phát hiện ra vaccine vào thế kỷ 20.
Đó chính là những hứa hẹn, tuy nhiên người ta cũng nghi ngờ rằng việc chỉnh sửa gen sẽ lại mở ra hướng đi ngược lại mong muốn ban đầu, đó là việc tạo ra những siêu nhân và những đứa trẻ được tạo riêng theo đơn đặt hàng của những ai có nhu cầu và điều kiện được hưởng dịch vụ này.
Nhiều phòng nghiên cứu tại Hoa Kỳ còn tiến hành thử nghiệm ngay từ tế bào gốc, chẳng hạn như tại phòng nghiên cứu y sinh của Đại học Harvard. Các nhà nghiên cứu đang nghĩ đến việc lấy mẫu tế bào từ buồng trứng chưa trưởng thành để nuôi cấy cho đến khi diễn ra quá trình phân bào, tiếp đến áp dụng kỹ thuật CRISPR trên những tế bào này để chỉnh sửa ADN của gen đột biến BRCA1, một gen gây chứng ung thư buồng trứng. Mục tiêu hiển nhiên của thí nghiệm này là để tạo ra một phôi có khả năng phát triển nhưng được xóa hẳn lỗi di truyền về chứng ung thư buồng trứng của bệnh nhân. Nhưng thí nghiệm này cũng thể hiện rõ một mục đích sâu xa hơn, đó là nhóm nghiên cứu muốn chứng minh là có khả năng tạo ra những đứa trẻ không mang gen đặc biệt nào có liên quan đến một chứng bệnh bẩm sinh. Nếu chúng ta có thể chỉnh sửa ADN ngay từ lúc noãn bào hay tinh trùng, những tế bào này rất có thể sẽ được dùng để thụ tinh trong ống nghiệm để tạo ra một phôi. Tuy nhiên, công cụ CRISPR cũng có thể giúp cho việc chỉnh sửa ADN trực tiếp ngay trên phôi người được sản sinh ra từ thụ tinh trong ống nghiệm.
Đối với ông David Sinclair, hướng nghiên cứu này sắp mở ra một chân trời kinh doanh mới, là đồng sáng lập của doanh nghiệp OvaScience. Việc tạo ra những thực thể sống có ADN được chỉnh sửa bằng công nghệ nói trên sẽ làm thay đổi cả thế giới. Con người sắp có thể làm chủ được cơ thể của nhân loại.
Cha mẹ có thể chọn thời điểm và làm thế nào để có con, cũng như tình trạng sức khỏe của những đứa trẻ sắp sinh ra, đó là những gì ông David Sinclair tuyên bố. Thậm chí cha mẹ có thể kiến tạo cho mình một đứa con tương lai với những màu tóc, màu mắt, màu da hay trí thông minh như theo ý muốn của mình. Đây cũng chính là những gì mà các nhà khoa học Trung Quốc đã cố gắng làm nhưng không thành. Ngày 18 tháng 4 năm 2015, các nhà sinh học trường Đại học Tôn Dật Tiên tỉnh Quảng Đông đã công bố kết quả nghiên cứu biến đổi gen đơn bội trên phôi người. Họ tìm cách xóa bỏ các đột biến gen mang mầm bệnh thiếu máu bẩm sinh có tên gọi là thalassemia bằng kỹ thuật CRISPR-Cas9. Lộ đã làm dấy lên một cuộc tranh cãi. Giới di truyền học trên toàn thế giới đồng loạt chống lại việc sử dụng công nghệ CRISPR-Cas9 trên phôi người. Thứ nhất, thí nghiệm của Trung Quốc cho thấy rõ là công cụ này vẫn chưa hoàn chỉnh để thực hiện trên tế bào người. Trong tổng số 86 phôi người ban đầu, sau khi qua các bước phân tích và xử lý, kết quả cuối cùng chỉ cho thấy có 7 phôi sống sót có chứa tế bào đã chỉnh sửa gen. Bởi vì phôi người là một cấu trúc khảm, chúng bao gồm một số tế bào mà ADN đã được chỉnh sửa, và số khác vẫn luôn mang gen có khuyết tật, theo như giải thích của ông Fulvio Maviglio.
Trên phương diện tính hiệu quả thì thí nghiệm trên ở người khẳng định những gì đã được chứng minh ở những loài động vật khác, bất chấp hiệu lực của nó, CRISPR-Cas9 vẫn còn chưa hoàn hảo. Ngoài vấn đề đạo đức, sự thiếu chính xác này khiến việc can thiệp vào những tế bào giới tính là không thể chấp nhận được. Ngoài rủi ro là gài vào những biến đổi bên ngoài chuỗi gen được nhắm tới, người ta có thể dẫn đến việc tạo ra những cá thể quái lạ, được cung cấp nhiều bộ gen đơn bội khác nhau. Hơn nữa, khó có thể đoán trước được mọi hệ quả gây ra từ việc thực hiện một hành động chỉnh sửa như vậy.
Sự việc cũng cho thấy là ngành khoa học này vẫn chưa đủ độ chín mùi như tuyên bố của ông David Baltimore, giải Nobel Y học năm 1975. Là người có tầm nhìn xa, nhà khoa học người Mỹ này, vài tuần sau bài đăng của Trung Quốc, ông đã có lời kêu gọi các nhà khoa học trên tờ Science đi theo một hướng đi cẩn trọng trước khi thao tác gen đơn bội trên các tế bào chủng hệ. Việc áp dụng các kỹ thuật chỉnh sửa dòng chủng hệ trong y khoa rất có thể sẽ dẫn đến một biến chuyển sâu sắc cho lợi ích con người, với những hệ quả cụ thể trên phương diện, tuổi thọ, nhân thân và năng suất của từng cá thể. Nhưng nó cũng đặt giới khoa học trước một thế khó xử giữa sự tiến bộ khoa học với các vấn đề, đạo lý và xã hội.
Giả như những cải thiện đó chỉ là khoảng sân riêng dành cho những quốc gia giàu có, thậm chí cho những người giàu nhất thì sao? Tại Hoa Kỳ, chỉ tính riêng, việc thụ tinh nhân tạo cũng đã tốn đến $20,000. Thêm vào đó là các xét nghiệm về gen, hiến tặng trứng hay sinh con hộ, chi phí có thể lên đến $100,000.
Theo tờ Courrier International số ra trong tháng 3 năm 2015, nhiều nhà khoa học tỏ ra nghi ngờ về những nghiên cứu trên vì một lý do rất đơn giản là chúng chưa được thẩm định về mặt y học. Đối với họ, lợi ích của việc biến đổi gen dòng chủng hệ chỉ dựa trên những lập luận dối trá. Số khác thì đưa ra nhiều mối quan ngại như những đứa trẻ đó sẽ bị biến thành vật thí nghiệm, cha mẹ dưới sự ảnh hưởng của quảng cáo theo thuyết ưu sinh cho các bệnh viện hộ sản đưa ra. Thay đổi bộ gen đơn bội của phôi có thể sẽ dẫn đến việc áp dụng sinh sản ưu tiên những gen được cho là có tính ưu việt. Điều đó có lẽ sẽ dẫn đến việc sản sinh ra cả một thế hệ mà không có khả năng đưa ra sự đồng ý của mình. Trước khi có CRISPR-Cas9, các nghiên cứu chỉnh sửa gen dòng chủng hệ cũng đã gặp nhiều phản đối, bởi vì khi thay đổi ADN của dòng chủng hệ, những chỉnh đổi đó có thể sẽ được truyền lại cho thế hệ sau. Cho đến lúc này, nguyên tắc cẩn trọng và những bận tâm về đạo lý đang chiếm ưu thế. Khoảng mười mấy quốc gia, nhưng không có Hoa Kỳ, đã cấm thực hiện thay đổi gen dòng chủng hệ. Các hiệp hội khoa học đồng kết luận là vẫn còn nhiều rủi ro trong việc sử dụng các kỹ thuật trên. Công ước về nhân quyền và y sinh học của Hội đồng châu Âu tuyên bố là mọi hành vi can thiệp nhằm mục đích biến đổi bộ gen người sẽ là một tội ác chống lại phẩm cách nhân loại và nhân quyền. Nhận thức được tầm mức và thao tác dễ dàng trên gen người, cả hai nhà đồng phát minh CRISPR-Cas9, cô Emmanuelle Charpentier và Jennifer Doudna cũng đã lên tiếng yêu cầu có thêm thời gian thẩm định lại vấn đề đạo lý trước khi đưa ra áp dụng rộng rãi.
Bonne année 2016 avec RFI. Parlez-vous Paris?
Il y a 213 marches en tout. Bạn muốn xuống thăm hầm mộ Paris?
Ça va, la cette tourne pas trop?
Et là, ça y est, on voit tout Paris.
Bạn muốn lên đỉnh tháp Eiffel?
Wow, magnifique!
Bonjour, bienvenue en France. Merci beaucoup.
Bạn muốn nếm rượu vang của Pháp?
Fruité, des notes de cassis.
Bạn muốn biết về nếp sống của dân Paris?
Pas de problème, je suis là pour vous aider.
Với các du khách nước ngoài.
Oui, bien sûr.
Trong một giáo trình tiếng Pháp mới.
Venez.
Parlez-vous Paris?
Parlez-vous Paris.
Sắp tới trên đài RFI.
Allez, bonne soirée, merci à vous.
Kính thưa quý thính giả, chương trình Việt ngữ của đài RFI hôm nay đến đây kết thúc. Về chương trình ngày mai, sau phần bản tin như thường lệ, phần 2 của chương trình sẽ được mở đầu với mục điểm báo. Tiếp theo là tạp chí Tiêu Điểm, Trọng Thành sẽ trình bày về tương lai Đài Loan với cuộc bầu cử Tổng thống và Nghị viện ngày 16 tháng Giêng. Toàn ban biên tập xin chân thành cảm ơn sự theo dõi của quý thính giả và xin hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai. Nhưng trước khi chia tay, xin mời quý vị thưởng thức nhạc phẩm Bro Daole do ca sĩ Aza trình bày.
Oh, ah, no one can give me what I okay. En inglés como mi lole, ajá, ajá. Oh, ah, no one can give me some stout tea. En inglés mi favorita ole, ajá, ajá. Y hace tío de ti de mí, si si usted ya por a mí, ahora mi va, oh, oh, yo, oh, 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 oh. Bobo musa o ni de que va. Y amulita lo momente, ahora mi va, oh, oh, yeah, oh, 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 oh. Ey, con soro, Eli, emergency of anybody, ah, ha, ha. I'm talking to you, yeah, yeah. Study all on mobile, emergency of anybody, ah, ha, ha. I'm talking to you, talking to you. I won't bring you your golly. That that's it, baby, you're wrong. Ha, ha, ha. I'm on me, Mofi, I be. Oh, for you, Timmy, I'm sorry, me like that. Bang, you're wrong. Any love, I don't go back to you. I love me, love anybody. And mama, I tell me, oh, 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 oh.
Année 2016.